Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ví như ngọn đèn với ánh sáng, ngọn đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của ngọn đèn. Hai cái đều lẫn nhau, hiểu hiển bài, không nên thiên trọng một cái. Đó, đây ví dụ ngọn đèn với ánh sáng. Ánh sáng nó tách rời ngọn đèn được không? Thì ngọn đèn với ánh sáng tuy hai mà một. Nói có ngọn đèn, nói có ánh sáng nghe như hai, nhưng mà rời ngọn đèn không có ánh sáng, rời ánh sáng không có ngọn đèn. Hai cái đó nó không thể tách rời, không thể ly khai được. Chính khi tuệ thì định ở trong tuệ, chính khi định thì tuệ ở trong định. Tên tuy có hai, thể vốn không khác, chỉ có định mà không tuệ, liền theo đó bị hôn trầm. Chỉ có tuệ mà không định, liền theo đó bị tán loạn. Cần phải gồm hai, không thể chia rời. Như vậy thì nếu chúng ta tu mà nghiêng về định, định nhiều thì nó đi tới hôn trầm, nghiêng về huệ nhiều, suy nghĩ phán đoán nhiều thì bị tán loạn. Cho nên phải quân bình giữa định và tuệ, biết tất cả, rõ tất cả mà không có loạn, yên tĩnh mà không có hôn trầm. Như vậy đó là cái đặc biệt của người tu thiền. Giữ quân bình cái đó, quý vị thấy dễ hay khó? Chắc không phải dễ mấy đâu, phải không? Ngồi lại mình có cái tật, nếu không tán loạn thì bước qua hôn trầm, mà không hôn trầm thì trở lại tán loạn, ngồi gục đá hồi giật mình. Giật mình cái là nhớ, nhớ chuyện này chuyện kia, nhớ một thời thì cứ vậy, hết nhớ cái gục, hai cái đó nó đổi phiên nhà hoài, phải không? Hết chú này sang chú nọ, làm sao mình giữ quân bình được hai cái đó đó? Tán loạn và hôn trầm mình không mắc kẹt, định mà không hôn trầm, tuệ mà không tán loạn, thì vậy đó mới là đúng. Đó là cái chỗ mà rất là quan trọng. Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai truyền diệu pháp chỉ quán, nghĩa là chỉ mà quán, chỉ là nghĩa là chỉ mà quán đó, tịnh mà minh đó, khiến động mà được tịnh, tịnh mà được sáng, sáng thì chiếu, chiếu thì một vậy. Đây thật là chỉ đường giác cho quần sanh. Cốt nên biết, tôi nói pháp định tuệ là đại sư nói pháp chỉ quán, đâu cần gì cầu Phật pháp khác. Như vậy thì ngài Thiên Thai, ngài nói chỉ, nói quán, như sự thật chỉ tức là định, quán tức là tuệ, chỉ quán không rời nhau. Ở đây định tuệ không rời nhau, hai pháp tuy hai mà một. Như vậy mà chúng ta hiểu kỹ, thấy rõ thì sự tu nó không lầm lẫn. Người khi rời bỏ cuộc đời, nếu có công phu định tuệ, ác được lên thế giới cực lạc. Diệu pháp này lúc bình nhật cần phải tập cho thuần thục. Bạch Minh Triết nói, người đời trọn ngày hôn tán, khi sắp chết làm sao được định tuệ. Người học đạo trọn ngày định tuệ, khi sắp chết đâu thể hôn tán. Nếu đợi khát nước mới đào giếng thì đâu cứu được. Đó, đây là cái lời khuyên rất là thiết tha. Nói rằng dù cho người tu tịnh độ, niệm Phật cho được nhất tâm thì chết cũng được về cực lạc. Nhất tâm tức là định tuệ rồi. Như vậy cho nên cái người tu pháp nào của đạo Phật cũng lấy cái định tuệ làm trên hết. Vì vậy mà nói rằng người đời chọn ngày hôn tán. Hôn tán là sao? Là hôn trầm và tán loạn. Nên chúng ta mở mắt ra thì suy tính, nhắm mắt lại thì ngủ khò, phải không? Ngủ khò là hôn, mà suy tính thì tán. Nào, cứ hai cái đó đổi nhau, mà cứ hôn trầm tán loạn suốt cả cuộc đời thì khi sắp chết thì làm sao mà có được định tuệ? Mà không có định tuệ thì không thế nào mà tự cứu mình được hết. Bởi vậy cho nên phải học, người học đạo trọn ngày phải định tuệ. Khi sắp chết đâu thể hôn tán, nghĩa là mình trọn ngày mình vẫn định vẫn tuệ, thì khi chết đâu có hôn trầm tán loạn, lúc đó mới tự cứu mình được. Còn bây giờ không chịu tu, chờ gần sắp tắt thở chừng đó đòi tu, thì chẳng khác nào khi khát nước mới đi đào giếng, thì làm sao mà cứu cái khác được. Hạ thủ công phu tu thiền rất khẩn yếu ở một chữ thiết. Chữ thiết rất có sức mạnh. Nếu chẳng thiết thì lười biếng sanh, thiết sanh thì buông, lười biếng sanh thì buông lung phóng ý, không chỗ nào chẳng đến. Nếu thật dụng tâm chân thiết thì buông lung lười biếng do đâu được sanh. Nên biết một chữ thiết nếu hay dán dính trên thân thì khỏi lo tâm sanh tử chẳng phá, khỏi lo chẳng đến địa vị Phật tổ. Bỏ chữ thiết này, riêng cầu Phật pháp đều là si cuồng ngoại đạo. Đó, chữ thiết tức là thiết tha đó. Mình ngồi tu, giờ phút ngồi tu của mình là cái giờ phút rất quan trọng. Mình tha thiết được cái giờ phút đó, cho nên ngồi phải chí thành, chí khẩn để mà tu, chứ không có ngồi đó cho khỏe, ngồi đó rồi nghĩ cái chuyện trên, chuyện dưới, chuyện gần, chuyện xa, thì đó là sai lầm. Vì vậy mà khi tu phải tha thiết, phải tha thiết thì sự tu nó mới tiến được. Tu mà không tha thiết thì không làm sao mà tiến nổi. Bởi vậy cho nên ở đây nó chữ thiết, thiết tức là tha thiết, cần thiết để mà có được thì giờ tu và có cái cố gắng tu thì mọi việc được thành công. Một chữ thiết là lời rất thân thiết, như dụng tâm thân thiết thì không kẻ hở, do đó các thứ tà ma không thể xâm nhập. Như dụng tâm thân thiết thì tự nhiên không sanh suy tính, có niệm không gián cách thì chẳng rơi vào ngoại đạo. Đó, nếu mà chúng ta tu cái nhìn, cái thấy của mình một cách sáng suốt, tha thiết hay là thân thiết thì không có cái gì chen vào được. Còn nếu chúng ta không thân thiết hay là không tha thiết thì chúng ta dễ bị cái này chen, cái kia chen vào, làm cho sự tu nó không có đi tới cái chỗ kết quả. Một chữ thiết đâu những lìa lỗi, liền đó vượt khỏi ba tánh thiện ác vô ký. Một câu thoại đầu dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ thiện, dụng tâm thậm thiết thì không nghĩ ác, dụng tâm thậm thiết thì không rơi vào vô ký. Thoại đầu thiết thì không cạo cử, thoại đầu thiết thì không hôn trầm. Dĩ cốt chánh giác hiện tiền thì các ma tự lui, chánh giác phi thiết chẳng sanh. Ở đây thì vì tôi đã có nói Ngài Thiên Cơ, Ngài chuyên tu thoại đầu, nhưng mà chúng ta lấy cái ý của Ngài dạy để sử dụng về cái lối tu hiện tại chúng ta. Nếu chúng ta nhìn niệm, giấy niệm liền biết thì cái nhìn rất là chân thiết, để rồi niệm khởi liền biết, mà biết niệm không theo thì không có cái tâm nghĩ thiện, không có tâm nghĩ ác, mà cũng không có cái vô ký, giống như những người tu thoại đầu, không có khác. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ chết không được sống, chỉ sợ sống không được chết. Nếu thật nghi tình kết tụ ở một chỗ, cảnh động chẳng đợi đuổi mà tự đi, vọng tâm chẳng đợi tịnh mà tự tịnh, sáu căn ở ngoài cửa tự nhiên rỗng suốt hết, ra dấu liền đến, gọi lên liền đáp, lo gì chẳng sống. Bởi vì cái tu của chúng ta, nhiều khi chúng ta có cái lầm, nghĩ rằng nếu mình ngồi tu mà nó sáng, nó biết mà nó tỉnh, nó biết tỉnh mà không có nghĩ gì hết, coi như là mình hơi hơi khờ khờ, phải không? Như mình khờ khờ, sáng biết mà không nghĩ gì hết thì coi như khờ. Còn người ta nghĩ cho nhanh, cho lẹ thì thấy người ta sáng. Đó, ví dụ giờ ai nói gì đó mà Phật tử nghe rồi, cũng nghe thì nghe, biết thì biết, mà không có nghĩ suy gì câu nói của ta, thì ta đánh giá mình sao? Nói cái người đó tu riết bộ khờ rồi, phải không? Hay là nói cách khác hơn, người đó tu riết bộ ngu rồi. Bởi vì mình không có lanh lẹ, không có nhạy bén trong cái suy nghĩ, mình không cần nuôi dưỡng suy nghĩ, thì người ta lại ngỡ rằng mình tu như vậy là mình hơi khờ, hơi ngu. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì những cái mà thế gian cần biết, hơn thua phải quấy, chúng ta lại không cần, phải không? Mà đã không cần thì giảng trạch làm gì để cho mất thì giờ vô ích. Nè, hạ thủ công phu tu thiền, cốt phải ngay thẳng, cao vót, chẳng gần nhân tình. Nếu đáp ứng theo tình cảm thì thực hành công phu chẳng tiếng. Không những chẳng tiếng mà lâu ngày chày tháng sẽ trôi theo thế tục, rất là đáng tiếc. Vì ví như chính mình bận việc thì đâu thể có công coi sóc việc người. Ngay thẳng cao vót chính là chính đẳng, chánh đẳng, chánh giác. Đó. Chúng ta cứ nhớ việc của chúng ta. Việc của chúng ta là việc gì? Thấy niệm thì buông, đừng chạy theo. Còn cái chuyện hơn thua phải quấy của người đời là chuyện của đời. Mình bớt chuyện của đời thì cái tâm vì đạo mình nó dễ sáng. Còn mình cứ đa mang chuyện đời thì cái tâm vì đạo của mình nó tối mò. Đó. Thì hai cái đó, quý vị thấy, bớt cái nào dễ? Bớt cái chuyện đời dễ, hay là bớt cái tâm chuyên nhớ tu là dễ?